đang có nhiều lời kêu gọi mạnh mẽ yêu cầu chính phủ liên bang áp dụng các khuyến nghị mới được đưa ra sau khi đặc phái viên chính phủ về chống hành động bài Hồi giáo công bố báo cáo của mình. Điều này diễn ra sau khi bản báo cáo các vụ việc liên quan đến bài Hồi giáo tại Úc công bố dữ liệu cho thấy số vụ đã tăng 530% kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Helena Krishnamurthy, Manas Aguri và Rachel Harrison Place tường thuật, Xuân Ngọc trình bày. Tổ chức sổ đăng ký các vụ việc bài Hồi giáo tại Úc đã kêu gọi chính phủ liên bang thực hiện các khuyến nghị của đặc phái viên về chống Hồi giáo và hàn gắn mối quan hệ với cộng đồng người Hồi giáo trong nước. Điều này diễn ra sau khi đặc phái viên đầu tiên của Úc về chống Hồi giáo, ông Aftab Malik, công bố báo cáo của mình về vấn đề bài Hồi giáo tại Úc vào tuần trước. Giám đốc điều hành của cơ quan là bà Sharara Aitai hoan nghênh báo cáo này. Bà Aitai nói với SBS News rằng hiện tồn tại một mối quan hệ rạn nứt giữa cộng đồng người Hồi giáo tại Úc và chính phủ liên bang, và cho rằng cộng đồng này không nhất thiết phải tin rằng chính phủ liên bang đã quan tâm đúng mức đến các mối lo ngại của họ.
Tôi nghĩ hiện nay có sự mất lòng tin sâu rộng, sẽ cần rất nhiều nỗ lực để hàn gắn lại mối quan hệ đó. Tôi không nghĩ rằng chỉ riêng việc công bố báo cáo này đã đủ để hàn gắn, mà còn cần làm nhiều hơn nữa, và cần xem vấn đề bài Hồi giáo là mức độ khẩn cấp mà cho đến nay chúng ta vẫn chưa thấy.
Cơ quan sổ đăng ký tình trạng bài Hồi giáo đã ghi nhận mức tăng 530% số vụ việc kể từ sau các vụ tấn công của Hamas nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Báo cáo của ông Malik được chính phủ ủy nhiệm đưa ra một kế hoạch quốc gia với 54 khuyến nghị. Các khuyến nghị bao gồm trao cho cơ quan giám sát vấn đề bài Hồi giáo các quyền, sự bảo vệ và biện pháp pháp lý tương tự các hình thức phân biệt đối xử khác, xem xét lại luật chống khủng bố và thành lập một ủy ban điều tra về tình trạng phân biệt chống người Palestine và chống người Ả Rập. Ông cho biết tình trạng phân biệt đối xử với người Hồi giáo tại Úc đã tồn tại dai dẳng, nhưng số vụ việc đã tăng mạnh kể từ tháng 10 năm 2023. Ông Malik cũng nói rằng các sự kiện toàn cầu có thể làm gia tăng làn sóng bài Hồi giáo tại Úc.
The Islamophobia Register has recorded a 150% increase Islamophobic incidents.
Báo cáo về tình trạng bài Hồi giáo đã ghi nhận mức tăng 150% số vụ việc trực tiếp được xác minh vào tháng 11 năm 2024. Trên mạng, các vụ việc này tăng vọt đến 250% so với bất kỳ giai đoạn nào trước đó. Bất chấp các con số này, tình trạng bài Hồi giáo vẫn bị báo cáo chưa đầy đủ và mức độ nghiêm trọng còn lớn hơn nhiều so với những gì các số liệu đáng lo ngại này phản ánh.
Giám đốc điều hành tại Queensland của tổ chức này là bà Nora A. Math nói rằng người Hồi giáo cảm thấy bị nhắm mục tiêu và lo sợ trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống người nhập cư gần đây. Trong một tuyên bố, Hội đồng các cộng đồng sắc tộc tại Úc, FECA, đã cho biết họ vô cùng lo ngại trước tình trạng leo thang bạo lực và đe dọa chống Hồi giáo trong những ngày qua. Tổ chức SSI, một đơn vị hàng đầu về tái định cư người tị nạn và dịch vụ đa văn hóa, cũng lên án các vụ việc bài Hồi giáo tại Úc. Báo cáo nêu rõ số vụ việc liên quan đến định kiến và đe dọa đã tăng mạnh kể từ năm 2023. Theo đó, cứ 3 người Úc thì có một người bày tỏ quan điểm tiêu cực về người Hồi giáo. Báo cáo cũng phát hiện phụ nữ và trẻ em gái Hồi giáo chiếm 3/4 số nạn nhân, 3/5 số vụ tấn công về thể xác và là nạn nhân duy nhất trong tất cả các vụ bị nhổ nước bọt. Bộ trưởng các vấn đề đa văn hóa liên bang bà Ann Ali mô tả việc công bố báo cáo là một khoảnh khắc mang tính lịch sử.
What Aftab has done with this report is to give voice to Muslims.
Điều ông Aftab đã làm với báo cáo này là trao tiếng nói cho những người Hồi giáo trên khắp nước Úc, những người từ lâu đã phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc và đôi khi là những hành vi cực kỳ đáng ghê tởm của sự thù hận trắng trợn, và họ thường không có con đường để đòi lại công lý.
Phát biểu với ABC vào hôm Chủ nhật 14 tháng 9, Phó Thủ tướng Richard Marles cho biết đảng của ông sẽ cần thời gian để xem xét các khuyến nghị. Ông được hỏi liệu ông có ủng hộ khuyến nghị của Malik về việc trừng phạt các dân biểu quốc hội vì những phát ngôn phân biệt chủng tộc của họ hay không. Ông Malik đề xuất đưa ra các biện pháp ứng phó rõ ràng đối với các nghị sĩ, dân biểu có hành vi hoặc lời nói thù địch, bao gồm việc tạm thời đình chỉ hoạt động trong phòng họp của đảng hoặc vai trò khác nhau do đảng giao phó. Ông Marles không trả lời trực tiếp về việc có ủng hộ đề xuất này hay không, nhưng cho biết phân biệt chủng tộc không được phép trong quốc hội.
Chúng tôi sẽ tiến hành quy trình xem xét các phản hồi báo cáo này. Đây là một báo cáo rất quan trọng với 54 khuyến nghị, và chúng tôi sẽ dành sự tôn trọng cần có, dành thời gian để xem xét. Nhưng xin nói rõ, Quốc hội không nên là nơi để bất kỳ ai đưa ra các phát ngôn phân biệt chủng tộc.
Các cộng đồng Hồi giáo trong nước Úc cho rằng cần phải có những bước đi cụ thể để xóa bỏ hận thù. Ông Khalid El-Madin, Tổng Giám đốc Hiệp hội Hồi giáo Lebanon, đã chia sẻ với SBS Arabic rằng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, họ nhận thấy diễn ngôn bắt đầu mô tả vấn đề Palestine như một vấn đề tôn giáo bịa đặt, chỉ giới hạn trong Hồi giáo. Ông El-Madin nói, chúng tôi khẳng định rằng Palestine không phải là vấn đề của riêng một tôn giáo, mà là vấn đề của dân tộc, nhân đạo bao trùm tất cả các thành phần của người Palestine, bao gồm người Hồi giáo, Kitô hữu và những người khác. Palestine không thuộc về nhóm này hay nhóm khác và không thể chấp nhận áp đặt một diễn ngôn tôn giáo cụ thể. Trong khi đó, thư ký Hiệp hội Hồi giáo Lebanon Gamay Khir là một trong những người được đặc phái viên tham vấn để soạn thảo báo cáo. Ông Khir nói với SBS Arabic rằng ông mong muốn chính phủ chấp nhận và thực hiện 54 khuyến nghị của tài liệu, bao gồm cả cách tiếp cận chống khủng bố của Úc.
Chúng tôi khẳng định rằng Palestine không phải là vấn đề của riêng một tôn giáo, mà là một vấn đề dân tộc và nhân đạo bao trùm tất cả các thành phần của người Palestine, bao gồm người Hồi giáo, Kitô hữu và những người khác. Palestine không thuộc về nhóm này hơn nhóm khác và không thể chấp nhận áp đặt một diễn ngôn tôn giáo cụ thể.
Ông nói rằng chính phủ có nghĩa vụ phải tôn trọng các khuyến nghị và thực hiện chúng một cách nghiêm túc. Trong một cuộc báo chung vào tuần trước với ông Malik, Thủ tướng Anthony Albanese đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng sự thù ghét người Hồi giáo chưa được quan tâm đúng mức như sự thù ghét nhắm vào các cộng đồng khác.
Chúng tôi đã kiên định vận động vì thực tế rằng toàn bộ khái niệm định nghĩa khủng bố từ lâu đã bị áp đặt một cách không công bằng, chỉ nhắm chọn lọc vào cộng đồng người Hồi giáo. Chúng tôi đã kiên trì vận động chính phủ và được đặc phái viên ủng hộ rằng định nghĩa về khủng bố cần được xây dựng tốt hơn nhiều, ít tập trung vào tôn giáo của người phạm tội và tập trung hơn vào chính hành vi đó.
Cố vấn cấp cao của Hội đồng đại diện các giáo sĩ Hồi giáo Úc, Bailen Ruff, cho biết báo cáo củng cố lập luận về việc bảo vệ tôn giáo, điều mà Hội đồng vận động hành lang. Tuy nhiên, mạng lưới vận động Hồi giáo Úc lại chỉ trích nhiều hơn. Mạng lưới này không đồng tình với lập luận của chính phủ về việc thiết lập vai trò đặc phái viên chống chủ nghĩa bài Hồi giáo và bài Do Thái, nhưng hoan nghênh các khuyến nghị. Mạng lưới này cho rằng tất cả các cộng đồng đều xứng đáng được bảo vệ bình đẳng khỏi sự thù hận.